chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Thanh Hóa nâng cao nhận thức gỡ thẻ vàng EU, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính hải quân trong thời bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chung tay hành động tháo gỡ thẻ vàng EU.
Thưa quý vị, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa huy động cả hệ thống chính quyền vào cuộc, quyết tâm thực hiện chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là tổ chức phổ biến các quy định về chống khai thác EU bằng nhiều hình thức đến với bà con ngư dân, chủ tàu cá, doanh nghiệp, hoạt động chế biến thủy sản. Qua đó, ý thức chấp hành của ngư dân, chủ tàu đã được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ông Hà Văn Xuân, 52 tuổi, ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là chủ tàu cá trên 15 mét, cho biết do nước ta hiện chưa gỡ được thẻ vàng, nên nhiều lúc ngư dân gặp khó khăn bởi thu nhập từ nghề đi biển không cao. Nhận thức được vấn đề này, ông Hà Văn Xuân đã lắp máy giám sát hành trình và cùng với lực lượng bộ đội biên phòng vận động các chủ tàu khác cùng thực hiện. Điều đó sẽ mang lại lợi ích trong quá trình đánh bắt thủy hải sản ngoài khơi, bởi nếu máy móc trục trặc sẽ được lực lượng biên phòng và tàu bạn hỗ trợ kịp thời. Các chủ tàu sẽ được thông báo trong trường hợp không may đi vào vùng biển nước ngoài. Việc làm của ông Xuân đã ít nhiều ảnh hưởng tích cực đến các chủ tàu khác trong hành trình vươn khơi bám biển. Ông Lê Văn Hưng chia sẻ.
Tuyên truyền không được làm vùng quá độ theo quy định của nhà nước. Nếu như đánh thì anh em chỉ đánh từ ngang của Nghệ An đổ xuống vào đến Đà Nẵng. Đấy, không vi phạm trái phép với quy định của nhà nước.
Thông qua tuyên truyền và thực tế tại địa phương, tại các xã biển như là Quảng Nham, Ngư Lộc, Hòa Lộc, xã đảo Nghi Sơn và phường Quảng Tiến, nhiều ngư dân chia sẻ họ thấy được những lợi ích từ việc gỡ thẻ vàng nên đã chủ động khắc phục để khai thác hải sản trên biển đúng quy định. Ông Lê Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Đến thời điểm này trên địa bàn toàn xã chỉ còn lại 6 phương tiện xác hành trình trên 6 khác. Ủy ban xã Quảng Nham đã đính động viên các gia đình và các 6 phương tiện này đang hiện tại đang lập bến. Nguyên nhân là do cái sản lượng khai thác không được đảm bảo nên các phương tiện này đang làm bến trong thời gian tới để vận động.
Ông Nguyễn Xuân Đồng, chi cục trưởng chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị phối hợp với các địa phương ven biển, các lực lượng bộ đội biên phòng, công an triển khai tuyên truyền pháp luật về chống khai thác EU đến các ngư dân, chủ tàu, doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mục đích là để những cá nhân tổ chức này nắm bắt đầy đủ quy định, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Chi cục cũng đã phối hợp với các sở ban ngành, đặc biệt là các bộ ngành trung ương nhằm tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, đáp ứng được việc truy xuất và nguồn gốc thủy sản.
Tổng số tàu cá ở Thanh Hóa tính đến ngày 15 tháng 4 là 6.057 tàu với hơn 25.000 lao động hoạt động tham gia khai thác hải sản trên biển. Hiện tất cả các tàu cá ở Thanh Hóa đã đăng ký được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ trong quản lý thông tin về đăng ký đăng kiểm tàu cá.
Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Không chỉ làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Trước tình hình thời tiết trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, gió mùa biển động, vì thế nhiều tàu thuyền cũng dễ gặp nạn. Xác định rõ trọng trách, các đơn vị hải quân từ đất liền tới đảo xa, nhà giàn JK1, các con tàu luôn sẵn sàng tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố thiên tai. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bộ đội hải quân luôn có mặt kịp thời để cứu giúp ngư dân, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn, nhất là ở vùng biển xa. Nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thượng tá Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tham mưu Hải quân.
Trong những năm qua, với vai trò là cơ quan chuyên môn về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho quân chủng, Phòng Cứu hộ Cứu nạn Hải quân đã tham mưu cho thủ trưởng các cấp chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền cho bà con hoạt động an toàn trên biển, đồng thời tổ chức có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp bà con ngư dân tự tin khi vươn khơi khai thác hải sản trên khắp các vùng biển của Tổ quốc.
Vâng, đối với việc hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi thì công tác tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ nổi bật của Quân chủng Hải quân thời gian qua. Đồng chí cho biết rõ hơn cái nhiệm vụ này.
Quân chủng Hải quân nhận thức đầy đủ việc giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Theo đó, mỗi cán bộ chiến sĩ Hải quân luôn xác định công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình và luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi trên khắp các vùng biển của Tổ quốc để bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân. Để bảo đảm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân và các lực lượng khác hoạt động trên biển, Quân chủng Hải quân thường xuyên duy trì khoảng 10 đến 12 tàu, một máy bay trực tại các căn cứ và khoảng 35 đến 40 tàu trực trên các vùng biển và trên các đảo, sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống. Quân chủng Hải quân luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị nắm chắc tình hình thời tiết các khu vực biển, kịp thời nắm bắt thông tin các vụ tai nạn, vụ việc và các tình huống trên biển khi ngư dân cần có sự hỗ trợ cứu nạn nhanh chóng, tổ chức lực lượng xây dựng phương án và thực hành tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả. Như trong năm 2023, đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức 182 đợt hoạt động, điều động 88 lượt chiếc tàu, 1 lượt máy bay DHJ-6, 15 lượt xuồng, 8 lượt xe ô tô với hơn 3.264 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, đã kịp thời cứu nạn được 353 người và 16 tàu bị nạn hỏng hóc trên biển.
Vâng, trước diễn biến bất thường của thời tiết, để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thì Bộ Tham mưu Hải quân tập trung vào những giải pháp gì ạ?
Từ thực tế hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển thì cho thấy là các tình huống ngư dân gặp nạn thì đều xảy ra vào cái lúc mà thời tiết cực đoan, có dông bão, biển động mạnh. Do đó nếu công tác tìm kiếm cứu nạn không kịp thời thì sẽ uy hiếp đến tính mạng của bà con ngư dân, đặc biệt là khi tàu gặp nạn ở những vùng biển xa, sóng to gió lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc huy động sử dụng lực lượng tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn. Trong những tình huống như vậy, lực lượng Hải quân luôn khẳng định được bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm. Như chúng ta đã biết thì do công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển luôn phải tiến hành trong điều kiện thời tiết khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng bộ đội. Việc thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cho bộ đội, nhất là các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển là yếu tố quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở tăng cường giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự, còn phải coi trọng giáo dục quán triệt cho bộ đội về mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Hải quân, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, nghị quyết của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, giáo dục về truyền thống đoàn kết quân dân, truyền thống vẻ vang của quân đội nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng. Tăng cường công tác giáo dục làm cho mọi người nhận thức rõ việc tìm kiếm cứu nạn cũng là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội Hải quân trong thời bình, không chỉ góp phần ngăn chặn, ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân, mà còn trực tiếp nâng cao khả năng sẵn sàng và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị trong quân chủng. Khác với trên đất liền, thì tính chất các cái sự cố tai nạn trên biển thường rất là đa dạng và phức tạp, không cố định. Phương tiện hoặc người bị nạn thì có thể là trôi dạt trên mặt nước hoặc là chìm trong nước biển. Ngay cả khi mà đã có được cái vị trí tương đối của phương tiện hoặc người bị nạn, thì nếu như không có kiến thức, kỹ năng cũng như là kinh nghiệm thì việc tìm kiếm cứu nạn cũng là gặp rất là nhiều khó khăn. Do đó là Phòng Cứu hộ Cứu nạn thường xuyên tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tham mưu để chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung cứu hộ cứu nạn vào chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo hướng từ đơn giản đến phức tạp trên cả đất liền và trên biển. Bên cạnh đó là việc huấn luyện sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, nhất là những trang thiết bị mới hiện đại, gắn huấn luyện thường xuyên với luyện tập diễn tập theo phương án, thì qua đó là nâng cao cái bản lĩnh cũng như là năng lực chỉ huy điều hành của cán bộ và khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng liên quan như là biên phòng, cảnh sát biển và địa phương cũng như là các cái cảng vụ để xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn phù hợp, kịp thời và hiệu quả.
Vâng, trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Lan phỏng vấn Thượng tá Hoàng Anh, Phó trưởng phòng Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tham mưu Hải quân. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.